Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 18 tháng 7 năm 2022, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Trên trang chủ Ban Tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Hai người được trả tự do trong số 10 người dân ở xã Nghi Thuận bị tạm giữ ngày 13 tháng 7 vừa qua có dấu hiệu bị tra tấn và ép cung trong quá trình bị tạm giữ tại trụ sở của Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Sáng 13 tháng 7, chính quyền tỉnh Nghệ An điều động hàng trăm cảnh sát cơ động và cả công an mặc thường phục dựng hàng rào dây thép gai ở đầu đường dân sinh dẫn vào giáo xứ Bình Thuận nhằm phá bỏ con đường này và giao nó cho khu công nghiệp. Con đường dân sinh tồn tại từ lâu đời, nhưng năm 2017, chính quyền giao đất cho khu công nghiệp VHA Industrial Zone 1 và con đường này cắt ngang khu đất này. Dù một công ty làm đường khác để thay thế con đường dân sinh, nhưng người dân không đồng ý do lo ngại trong tương lai công ty này có thể tự ý đóng đường nhằm ép người dân phải rời bỏ nơi chân rau cắt rốn. Một số người dân rời hàng rào đi để tiến vào khu vực thi công nhằm phản đối đóng đường thì đụng độ với cảnh sát cơ động được trang bị rùi cui và khiên chắn. Theo đoạn video quay trực tiếp tại hiện trường và phát trên mạng xã hội thì hai bên xô xát với nhau. Cảnh sát bắn lựu đạn hơi cay và quả nổ nghiệp vụ nhằm giải tán đám đông, trong khi đó cũng có người ném bom xăng và gạch đá về phía cảnh sát. Hậu quả, theo báo chí nhà nước là có 5 cảnh sát bị thương và 10 người dân bị bắt, 9 người thuộc giáo xứ Bình Thuận và một phụ nữ ngoài giáo xứ trong xã. Người này được trả tự do ngay trong đêm 13 tháng 7. Đến trưa 15 tháng 7, tức là khoảng 2 ngày sau khi xảy ra sự việc, thì hai người dân ở giáo xứ Bình Thuận được cho về nhà. Ông Nguyễn Văn Hiền, một người dân địa phương, nói với phóng viên Đài Á Châu Tự Do về tình hình của 6 người đang bị tạm giữ.
Hai người là chị Trần Thị Miên và chị Nguyễn Thị Hiền là đang còn bị ở phòng tạm giam tại phòng công an huyện Nghi Lộc. Còn 4 người nữa là một là anh Hà Văn Hành, hai là anh Bùi Văn Cánh và ba là chị Hà Thị Thỏa và 4 là chị Trần Thị Hoa. Thì tức là 4 người này là theo cái thông tin là đang còn ở giám giữ tại trại Nghi Kim.
Một người khác là bà Bạch Thị Hòa, 72 tuổi, bị thương và được đưa vào bệnh viện huyện để chữa trị nhưng người nhà không được tiếp cận. Một người dân có am hiểu về tình hình cáo buộc công an đánh một ông 45 tuổi tại trụ sở công an huyện một lần vào buổi sáng lúc mới bị bắt và lần thứ hai vào chiều hôm sau. Ông này khi đang bị còng tay vào một chiếc ghế thì bị một công an đứng sau tát 3 cái vào hai mang tai và sau gáy, làm ông bị ù tai cho đến tận 5 ngày sau. Còn lần thứ hai, ông cũng bị tát bởi một viên công an tên Toàn nhưng bị nhẹ hơn, không để lại dấu vết. Người dân giấu tên vì lý do an toàn thuật lại với phóng viên như sau.
Điều tra viên đặt một chân lên đùi ông ấy để dọa. Họ tát 3 cái, 2 cái tát ở hai bên tai và giờ vẫn còn bị ù. Tát đằng sau một cái và hai bên tai hai cái. Người đánh là công an mặc cảnh phục công an.
Trong buổi sáng xảy ra sự việc, người đàn ông sinh năm 77 này nghe thấy có xô xát giữa công an và dân chúng địa phương nên lao ra hiện trường và kêu gọi người dân không manh động mà chỉ sử dụng ngôn ngữ ôn hòa để phản đối việc chính quyền phá bỏ con đường dân sinh. Khi công an ném lựu đạn khói và lựu đạn cay, ông này bỏ hiện trường và quay về xóm. Tuy nhiên, ông thấy công an đi vào các ngõ xóm để lùng bắt dân. Ông thấy thế liền leo lên tầng 2 của một ngôi nhà đang xây để lánh, nhưng bị nhìn thấy và một nhóm cảnh sát cơ động tìm đến, vật ông xuống sàn và đánh, rồi còng tay ông lôi đi. Hậu quả của việc bị đánh là ông bị một vết sưng ở đầu, bầm ở mặt và mắt có máu. Người đàn ông này trong quá trình bị hỏi cung bị phía công an đe dọa là không nói thật thì bị giết và buộc ông phải nhận tội gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ. Nhưng ông phản đối, tuy nhiên cuối cùng ông vẫn phải ký vào biên bản với nội dung tham gia tụ tập đông người.
Ông ấy bị bắt phải nhận gây rối, trật tự, nhưng ông ấy cho là mình không gây rối mà chỉ đi đòi công lý. Họ bảo là ông ấy tập trung ở nơi đông người thì đó là đã gây rối, mất trật tự. Họ buộc ông ta phải nhận tội đó. Người công an tự viết biên bản rồi đọc lại để ông ấy ký, nhưng có nhiều đoạn ông không nhận và gạch đi, nhưng cuối cùng phải ký.
Người em hiểu tình hình thuật lại. Một người đàn ông khác 50 tuổi khi trở về cũng bị cho là chịu cảnh ép cung và buộc nhận tội, gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ. Ông Hiền nói cho tới chiều 18 tháng 7, gia đình của những người vẫn còn bị công an tạm giữ chưa nhận được bất cứ giấy tờ gì của công an về tình trạng của họ, và gia đình họ cũng chưa được tiếp xúc với họ. Công an còn từ chối cho gia đình họ gửi đồ tiếp tế. Trước đó, công an Nghệ An đã thông cáo báo chí cho biết trong quá trình bảo vệ việc phá con đường cũ chạy trong khu công nghiệp, 5 công an bị thương do bị một số người dân quá khích tấn công. Sau đó, lực lượng chức năng bắt giữ 10 người và khám nghiệm hiện trường, thu giữ các vật chứng liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc nói đang thu thập chứng cứ để làm rõ các hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và bắt giữ người trái pháp luật của một số người dân giáo xứ Bình Thuận.
Hôm 16 tháng 7, một buổi tọa đàm về văn hóa Ukraine được tổ chức tại Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển SENA ở Hà Nội. Sự kiện này được tổ chức bởi một nhóm nhân sĩ trí thức từng sinh sống và học tập ở Ukraine. Đại diện của Sứ quán Ukraine tại Việt Nam gồm bà tham tán chính trị Natalia Zinskina và phu nhân đại sứ tham dự. Ngoài ra còn có một số sinh viên người Ukraine đang học tập ở Hà Nội cũng có mặt. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Minh Triết, đồng thời là thành viên ban tổ chức buổi tọa đàm, cho biết thêm thông tin về sự kiện này.
Thật ra thì tọa này là gồm những nhân sĩ chính thức cũng có tên tuổi của đất nước, ví dụ như là các giáo sư như giáo sư Tu Hào, giáo sư Trần Đình Sư, giáo sư Trần Thị Bằng Thanh, một số anh em làm báo chí, rồi đặc biệt là rất là nhiều tiến sĩ giáo sư từng tổng học thành nhân và thành danh ở Ukraine như là giáo sư Toàn Học Nhân Ngọc Chu chẳng hạn, thì nghĩ là một cái thành phần những người đã từng được Ukraine nâng niu, nuôi nắng, dạy dỗ, bây giờ thành tài là người ta cũng muốn đến để trò chuyện với nhau, bày tỏ cái tình cảm của mình với nhân dân Ukraine, với cái đất nước Ukraine.
Ngoài ra, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai cũng cho biết cuộc tọa đàm này cũng nhằm mục đích kiến giải câu nói của Thủ tướng Phạm Minh Chính rằng Việt Nam không chọn bên mà chỉ chọn chính nghĩa. Buổi tọa đàm được khai mạc bằng màn trình diễn các nhạc phẩm Ukraine của nhóm cựu học sinh khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu. Thế nhưng khi buổi biểu diễn còn đang dang dở thì bỗng dưng điện bị cắt. Một số người trước đó cũng cho biết đã bị công an canh cửa và ngăn không cho tới tham dự buổi tọa đàm. Bình luận về sự cố xảy ra tại buổi tọa đàm, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai cho hay.
Thường thường mất điện là cái sự cố kỹ thuật, nó các cầu giao thì là mất điện. Nhưng mà tôi cho rằng đây không phải là sự cố kỹ thuật mà là sự cố văn hóa. Sự cố văn hóa thì nó rất khó khắc phục. Đấy là vì nó nằm ở trong lòng người. Có người là muốn để cho chúng tôi tự nhiên sinh hoạt văn hóa một cách rất là bình thường, bình dị, thân tình. Nhưng mà có người thì họ không thích thì họ làm cái việc ấy, là việc ấy thành ra là một cái sự văn hóa nó kém cỏi, nó cũng không hay gì.
Bất chấp việc gặp phải sự phá rối từ phía chính quyền, buổi tọa đàm vẫn diễn ra như kế hoạch. Thậm chí theo nhà hoạt động Đặng Bích Phượng, người chứng kiến trực tiếp, thì sự phá đám đã mang lại tác dụng ngược.
Thế thì nó chỉ bất tiện về cái sự tiện nghi, còn thì mọi người vẫn làm bình thường, vẫn đọc thơ đấy. Nhằm cháu nhìn thấy cái cảnh ông nhạc sĩ ngồi trong bóng tối của cái cây đàn, cái chỗ đấy là cái góc tối nhất bởi vì nó xa cửa sổ, mà ông ngồi ông cần vẫn tiếng đàn vẫn say sưa và trong bóng tối lúc ấy cô thấy nghẹn ngào, cũng thấy xúc động, cũng thấy rằng là hầu như mọi người rất là bình thản để chấp nhận cái hoàn cảnh đó. Và trong bóng tối dàn đồng ca vẫn hát, mọi người vẫn nhiệt thành vỗ tay. Và khi mà mọi người lên đọc thơ là có người soi đèn. Cô thấy rất xúc động.
Đây không phải là lần đầu tiên một sự kiện liên quan đến Ukraine ở Hà Nội bị chính quyền ngăn cản kể từ khi Nga mở cuộc xâm lược hồi tháng 2 năm 2022. Trước đó, hôm 5 tháng 3, Công an Hà Nội cũng đã tổ chức giam lỏng nhiều người dân nhằm ngăn chặn họ tham dự một buổi hội chợ gây quỹ tại Đại sứ quán Ukraine. Sau đó, một sự kiện hội chợ gây quỹ khác được một nhóm người Ukraine sinh sống tại Hà Nội dự định tổ chức vào ngày 19 tháng 3 cũng đã phải hủy bỏ do có tác động từ phía công an. Chính quyền Việt Nam cho đến nay vẫn từ chối gọi cuộc chiến do Nga phát động ở Ukraine là một cuộc xâm lược. Thậm chí quốc gia cộng sản này cũng liên tiếp bỏ phiếu có lợi cho Nga tại Liên Hợp Quốc. Trả lời phỏng vấn của đài AFA qua email, bà Natalia Zinskina, tham tán chính trị tại Đại sứ quán Ukraine cho biết cảm nhận của bà về việc một nhóm nhân sĩ trí thức ở Hà Nội tổ chức sự kiện nhằm bày tỏ tình đoàn kết với Ukraine.
Tôi tin rằng tất cả chúng tôi đều cảm nhận được rằng mình đang ở trong sự bao bọc của tình bạn. Chúng tôi được nghe những lời tán dương về nền văn hóa, lịch sử, lối sống và con người Ukraine, và cả những lời động viên đến những sự mất mát mà đồng bào tôi đang phải gánh chịu do quân Nga gây ra. Có lẽ cách tốt nhất để mô tả cảm xúc của chúng tôi đó là sử dụng lời phát biểu của bà phu nhân Irina ở cuối buổi tọa đàm. Bà nói, trái tim của chúng tôi quặn đau vì tổ quốc khi mà ngày nào chúng tôi cũng nhận được những tin tức kinh hoàng từ quê nhà. Nhưng bạn có biết khi nào thì nỗi đau dịu lại không? Đó chính là khi nó được chia sẻ bởi những người thân thương, những người Việt Nam đang san sẻ nỗi đau với người Ukraine.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng với Diễm Thi tìm hiểu tại sao cứ phải gắn đuôi xã hội chủ nghĩa vào nhà nước pháp quyền.
Ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng ban. Tại hội nghị tổ chức tại Bình Dương tháng 6 vừa qua, ông Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, dự thảo đề án bám sát chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của đảng, thể hiện tại cương lĩnh của đảng, các văn kiện của Đại hội đảng và Hiến pháp 2013. Nhà nước pháp quyền được định nghĩa căn bản là không có ai đứng trên luật pháp. Tất cả mọi người phải tuân theo pháp luật. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, với hiến pháp đứng sau cương lĩnh của đảng. Điều này từng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố trước cử tri hôm 28 tháng 9 năm 2013. Nguyên văn là, hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng và bậc nhất sau cương lĩnh của đảng. Vì vậy, việc xây dựng một nhà nước pháp quyền theo đề án của Bộ Chính trị có ý nghĩa gì không nếu có thêm cái đuôi xã hội chủ nghĩa? Một luật gia không muốn nêu tên giải thích với RFA sáng 12 tháng 7 qua giọng đọc Trung Khang.
Cái chủ trương đề án nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có từ lâu rồi, chứ không phải mới. Nhà nước Việt Nam muốn chứng minh cho thế giới là họ cũng hội nhập khi có nhà nước pháp quyền, giống như có kinh tế thị trường trước đây, nhưng họ phải thêm cái đuôi chủ nghĩa xã hội để chứng tỏ có sự khác biệt. Mà nói thẳng ra là ở Việt Nam thì cương lĩnh của đảng là đứng trên hiến pháp, nghĩa là 5 triệu đảng viên đứng trên 100 triệu dân. Về mặt lý luận thì như ông Trọng đã nói, cương lĩnh của đảng đặt trên hiến pháp, nghĩa là cương lĩnh được soạn bởi 200 ủy viên trung ương đảng, không do dân bầu, chọn lại đứng trên cả hiến pháp. Trong khi đó, hiến pháp ở bất cứ quốc gia nào cũng là gốc của các loại bộ luật. Tóm lại, Việt Nam muốn chứng tỏ hội nhập nhưng lại có xã hội chủ nghĩa đính kèm, để làm chỗ dựa khi họ muốn làm điều gì có lợi cho đảng của họ, chứ không phải là có lợi cho quốc gia, dân tộc.
Việt Nam là một quốc gia nằm trong hệ thống xã hội chủ nghĩa. Xã hội chủ nghĩa được nói là một chế độ dân chủ, quyền lực cao nhất thuộc về nhân dân. Trong bài viết, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đăng trên báo chí nhà nước vào tháng 5 năm 2021. Tác giả bài viết là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam. Đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Trước đó, trong một phiên họp tổ về dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 vào tháng 10 năm 2013, ông Trọng phát biểu, đổi mới chỉ là một giai đoạn, xây dựng chủ nghĩa xã hội còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này, không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Với đề án xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhà báo Nguyễn Ngọc Già nêu quan điểm của ông với RFA sáng 12 tháng 7 năm 2022.
Cái thứ nhất là không cần phải dài dòng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa gì cả, bởi vì nhà nước thì đặc trưng nhất nó phải quản trị xã hội bằng pháp luật rồi. Cái thứ hai á, thực tế cái nhà nước của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nó không có giống ai hết. Ví dụ như cái vụ án của ông Nguyễn Đức Chung mới nhất hiện nay, nó đang gây cười trong dư luận xã hội. Sau khi ông ta nộp 25 tỷ bạc á, thì ông ta tiếp tục nộp thêm tới 85 các loại giấy khen, bằng khen gì đó. Thì nó như là một cái trò diễn hề vậy. Chứ nó không phải là một cái nhà nước đang dùng pháp luật để xử. Cái thứ ba đó, tức là cái thực tế hiện nay á, thông qua nhiều cái bộ luật và thông qua hầu hết tất cả các lĩnh vực trong xã hội, thì nhà nước của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay á, nó gần như nghiêng về cái chủ nghĩa công xã. Mục đích để làm gì? Là để che lấp đi sự hoạt động của loại hình toàn trị.
Ông Nguyễn Ngọc Già nói thêm, một trong những điều cản trở việc xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo ý của Bộ Chính trị là trình độ tiếng Việt của các quan chức từ cấp cao đến cấp thấp quá tệ. Họ soạn luật, viết luật với những từ ngữ mù mờ, rối rắm không ai hiểu ý nghĩa, dẫn đến hàng loạt văn bản, nghị định, nghị quyết ra đời sau đó để giải thích luật. Trong quá trình thực hiện dự thảo đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, trưởng ban chỉ đạo là ông Nguyễn Xuân Phúc tổ chức một số buổi hội thảo. Theo ông Phúc, giá trị phổ biến và tiến bộ của nhà nước pháp quyền, thứ nhất là đề cao vai trò của pháp luật trong tương quan với quyền lực của nhà nước. Nhà nước phải đặt mình dưới pháp luật, chịu sự ràng buộc của pháp luật. Thứ hai là tư tưởng về chủ quyền nhân dân với tính cách là nguồn gốc tính chính đáng, tính hợp pháp của nhà nước. Thứ ba là đề cao những giá trị công bằng, công lý, quyền con người. Trong báo cáo thường niên do Tổ chức Sáng kiến Đánh giá Nhân quyền HRMI có trụ sở tại New Zealand công bố vào tháng 6 năm 2022, tình trạng nhân quyền của Việt Nam trong năm qua có cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp. Theo báo cáo, điểm trao quyền chỉ đạt 3 trên 10, tức là ở mức rất tệ hại, cho thấy nhiều người không được hưởng các quyền tự do dân sự và tự do chính trị như tự do ngôn luận, hội họp và lập hội, và các quyền dân chủ. HRMI là một sáng kiến khởi xướng từ năm 2016 bởi một nhóm chuyên gia kinh tế, nghiên cứu chính sách công và nhân quyền. Tổ chức này bắt đầu tiến hành khảo sát ở 13 nước vào năm 2017, 19 nước vào năm 2019, 33 nước vào năm 2020 và 39 nước vào năm 2021. Tổ chức này hướng đến việc đo lường có hệ thống tất cả các quyền trong tuyên ngôn nhân quyền quốc tế ở mọi quốc gia trên thế giới.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn Ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.